Sứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu sách Phép Xuất Hồn của Đức Tổ sư Đỗ Thượng Hậu, hay người quen biết thường gọi là ông Tư. Tập thông nguyên lời văn của Đức Tổ sư từ những thập niên 50-60 rất mộc mạc. Phần giới thiệu do cư sĩ Nguyễn Xuân Liêm viết ngày 15 tháng 5 âm lịch năm Tân Hợi, tức năm 1971. Lời của Đức Tổ sư Đỗ Thượng Hậu là một tài liệu cho các bạn nghiên cứu, không phải để cho các bạn tin. Xin mời các bạn lắng nghe. Lời giới thiệu. Những tài liệu này do Đức Tổ sư Đỗ Thượng Hậu sáng tác ra với mục đích giúp cho những người có học về pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp được hiểu về đường công phu tu luyện. Theo pháp lý vô vi mà Đức Tổ sư Đỗ Thượng Hậu đã đạt được, thì con người là một phần thiêng liêng bị sa đọa và bị giam hãm nơi trần thế. Con người ấy gồm có hai phần, dương và âm. Phần dương là hồn bị giam hãm nơi con tim, phần âm là vía bị giam hãm nơi lỗ rốn. Vì bị giam hãm như vậy nên hồn và vía đều cách xa thiên môn và bị nhiễm trần mê muội. Ở trong một xác thân chỉ biết việc trần loạn động mà phải chịu luân hồi mãi mãi. Pháp lý vô vi dạy cho con người biết phép tu để thanh lọc cho hồn và vía, thoát khỏi nơi giam hãm, phá huyền quan khiếu để nhập thiên môn trở về thiên đàng là nơi quê xưa chốn cũ. Trong phần đầu, Đức Tổ sư Đỗ Thượng Hậu thuật lại những giai đoạn công phu của Đức Tổ sư và những điều thực nghiệm của Đức Tổ sư trong lúc xuất hồn qua thế giới vô hình để học đạo. Theo lời của Đức Tổ sư, chỉ khi nào xuất hồn ra khỏi bản thể, nhập vào cõi vô vi mới học được đạo của tiên Phật. Chứ ở cõi trần loạn động và ô trực này, làm gì học được đạo thanh tịnh vô vi của Đức Phật. Hồn là một luồng điển chủ chốt trong bản thể, khi được thanh lọc và tập trung đúng mức thì sẽ khai phá nổi huyền quang khiếu để vượt ra khỏi ngục trần thế, gọi là giải thoát. Người ta chỉ có thể giải thoát được kiếp trần khi học và hành đúng chánh pháp. Chứ xem kinh, đọc sách, đi chùa làm phước, trì trai, giữ giới, cầu nguyện, thờ cúng, đến ngàn muôn kiếp cũng không thể nào giải thoát được. Trong phần sau, Đức Tổ sư Đỗ Thượng Hậu dùng một lối văn tiểu thuyết, nhưng kỳ thật là để nói rõ sự huyền bí trong việc tu hành. Lúc người hành giả công phu thanh lọc đúng mức thì hồn được nhẹ nhàng hướng thượng và xuất ra khỏi bản thể. Lúc hồn xuất ra khỏi bản thể đi học đạo ở cõi Phật thì vía cũng được nhẹ nhàng xuất ra đi học đạo ở cõi tiên. Trong câu chuyện Mơ Duyên Quái Mộng, Đức Tổ sư Đỗ Thượng Hậu thuật lại lúc hồn và vía gặp nhau kháng khích tiền duyên, hai đàn trìu mến nhau, khuyến khích nhau trên đường công phu tu luyện. Thật là lương duyên tiền định giữa tiên đồng và ngọc nữ, là cặp vợ chồng thiêng liêng mà người trần thế thường cho là sống đồng tịch đồng sàng, thác đồng quan đồng quách là vậy. Hồn là chủ nhân âm, thuộc về phần dương làm chủ bản thể, gọi là tâm. Vía là chủ nhân bà, thuộc về phần âm, phục dịch cho hồn giữ gìn bản thể, chịu sự sai khiến của hồn, gọi là tánh. Cho nên người ta thường nói tâm hồn tánh vía. Hễ tâm thanh tịnh thì tánh lộ bài và sáng suốt, hễ tâm loạn động thì tánh bị che lấp và hôn mê. Trong Pháp Bổ Đàn Kinh, Đức Lục Tổ Huệ Năng thọ pháp với Đức Ngũ Tổ Huỳnh Mai cũng tu luyện cho đến chỗ kiến tánh thành Phật. Kiến tánh ở đây có nghĩa là cái tâm thấy được cái tánh, hay là cái hồn thấy được cái vía. Tất cả đều không qua cái đạo âm dương của trời Phật, nhất âm, nhất dương, chi vi đạo. Cũng theo lời của Đức Tổ sư Đỗ Thượng Hậu, những người tu luyện trong giai đoạn đầu được thanh tịnh phần nào nên hồn được xuất ra. Và nếu cứ tiếp tục thanh lọc mãi thì hồn được lên cao, vía được nhẹ nhàng, đến chừng thanh lọc cho đến chỗ tột thanh, tột tịnh, rồi thì hồn và vía hiệp lại làm một ở cõi Phật. Xin chư quý vị, nếu có học về pháp lý vô vi thì nên xem đây là một cuộc mở đường dẫn lối vô cùng quý báu mà Đức Tổ sư Đỗ Thượng Hậu đã dày công khó nhọc nghiên cứu thực hành để lại cho chúng ta. Đối với quý vị chưa học về pháp lý vô vi, xin tùy nghi nghiên cứu để sưu tầm đạo pháp. Cư sĩ Nguyễn Xuân Liêm, thành tâm cẩn bút. Phần 1. Phép xuất hồn. Lời tường thuật về sự xuất hồn của Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu. Sau khi luyện đạo 6 tháng đầu, lúc nhắm mắt công phu, tôi được thấy tia sáng một vài lần, có vành chớp nhoáng trong tròng đen con mắt. Xẹt qua, xẹt lại, tôi để ý nhìn giống như mặt trăng lưỡi liềm. Tháng thứ 7, ban ngày tôi cũng thấy mặt trăng lưỡi liềm khi tôi để ý. Lúc ban đêm thì rõ rệt hơn và được chiếu hiện nhiều lần. Tháng thứ 10, tôi thấy ngay trên sống mũi, giữa hai chân mày có hỏa luân xa. Ý tôi thấy một cục lửa từ trong xẹt ra, ban đầu bằng đốm lửa nhang và phát hiện ra tròn lớn bằng trứng cúc. Trong đốm lửa ấy đỏ như than cháy, thêm một vòng vàng và bao xung quanh màu xanh sáng như mặt trăng mới mọc. Phất phơ qua lại rồi tan biến mất. Ý tôi tiếp tục ngó ngay chỗ ấy không lâu. Hóa trở lại, lần này phát triển lớn hơn, bằng trứng gà và sáng chói hơn. Tháng thứ 12, tôi cũng thấy y như trên rồi biến mất. Lại hóa một lần sáng như đèn pin, rồi xa ước chừng 100 thước. Tôi thấy trong mồm có nhiều đường chỉ rõ rệt. Tháng thứ 13, làn sáng ấy tỏ rõ hơn. Tôi được thấy đường xá cây cối, nhà cửa và một tòa nhà nguy nga lộng lẫy. Trong ấy có trưng bày bàn ghế và hàng vải bố ngũ sắc. Có một vài hình bóng qua lại. Tháng thứ 14, càng thấy càng xa. Tháng thứ 15, ý tôi được gần cảnh ấy, thấy càng rõ rệt hơn nhưng chẳng thấy người. Tháng thứ 16, tôi nhờ đến sư tôi ở Động Kim Quang núi Ông Tô ở Châu Đốc. Trong lúc công phu tôi được thấy ông sư tôi, nhưng vừa thấy thì có một bàn tay lớn che án ông. Trong một tháng sư tôi xuống gặp, tôi thuật lại và hỏi bàn tay ấy. Sư tôi cho biết bàn tay ấy là của sơn thần thổ địa. Tháng thứ 18, tôi xuất một bóng tròn độ 5 phân đi trên cảnh trời. Thấy cảnh vật nguy nga nhưng không có người, ý bước lên từ chòm mây. Tháng thứ 19, khi tôi công phu, ý định lên gặp Phật tiên, mong được sự chỉ giáo về đạo, nhưng ham cảnh vui đẹp, đi chơi quên lửng, không gặp được Phật tiên. Vì cảnh thiên đàng đẹp hơn thế gian, có những đặc điểm như đường xá hình như tráng xi măng trắng, có nhiều đốm nho nhỏ chói rọi. Trên lề đường trồng cây dương và cây liễu yếu, bao bồn trật tự. Hai bên hàng ba có trồng cây tía tô tây, mọc dày như gấm. Tôi cũng để ý bước lên trên ấy đi rất êm. Đi một khúc xa tôi thấy một con sông, giữa bên sông có một hòn núi, có một con đường vạch sẵn. Tôi đi theo, lên đến chỗ ấy, có một bàn thạch. Tôi đến thạch bàn ngồi ngắm cảnh bao la tươi đẹp, màu trời xanh biếc, phía sau có núi và một cây cầu bắc ngang sông, có lan can cầu gắn đèn pha hai bên rọi theo mé đường. Tôi đi theo mé đường qua cầu, phải đi một khúc đường xa, đến đó bóng tôi đã mệt và tan mất. Tôi tạm ngưng, lúc ấy bản thể tôi tỉnh dậy. Cách 7 ngày sau, tôi cũng đi đến đó, đi theo một khúc đường, thì ý tôi thấy có một hình bóng không khác gì bản thể tôi. Qua 7 ngày sau nữa, tôi qua một cảnh khác. Tôi thấy một đám quỷ xương khô qua cầu đuổi tôi trở lại. Nhưng tôi cũng cứ việc đi, ý không sợ sệt. Tôi thấy một số bà Phước ăn mặc như dưới thế gian. Tiến tới một khúc đường, tôi thấy một người to lớn đang đi tới trước mặt tôi. Xem mặt mày hung tợn, có một vành tròn màu xanh lá cây giữa trán và hai bên gò má. Mặc áo rộng màu xanh dương, lưng mang ngọc đái, chân đi hia, tay cầm một sợi dây trong màu cà phê, bay mùi tanh hôi, có ý muốn đánh lộn với tôi. Mặt tôi ngó ngay người ấy, lưỡi tôi họa phù ngũ lôi, phun ra thấy một lằn sáng, chiếu ngay. Thì hình thù của y bị tan rã, chỉ còn lại quần áo. Phù kể trên tôi đã học sẵn kêu là Cửu Thiên Lỗ Bang, sát thần phù. Có công dụng trừ ma ém quỷ, sau trận đánh đó trụ hình về bản thân, tôi bị nạn đau nặng 6 tháng. Sư tôi ở núi Ông Tô xuống cho thuốc nhưng không chữa được. Chết đi sống lại 4 lần, sao phải lên nhờ bác sĩ Thạch cứu chữa. Dùng điện rọi cuốn họng trị mới hết bệnh. Tôi về nhà dưỡng bệnh thêm 4 tháng nữa, bệnh được an lành, tạm gác công phu thêm 10 tháng nữa để dưỡng bệnh. Cộng tất cả vừa tu vừa bệnh gần 30 tháng. Sau thời kỳ dưỡng bệnh, tôi bắt đầu công phu trở lại. Trong một tháng thì tôi cũng được xuất hồn đi như cũ. Khi xuất hồn đi, tôi cũng được thấy con đường vào núi cũ trước kia, cũng qua cầu, vừa đi vừa thấy dọc theo mương lộ, phía bên tay trái có năm chặng đều có sen ngũ sắc mọc. Tôi bẻ 10 bông sen, đi thêm một khúc đường, ý tôi thấy mệt quá, tự nhiên hình bóng tan rã, nhưng không bao lâu thì được hoàn nguyên. Bông sen đã mất, tôi cũng bỏ qua. Tôi tiến tới một lối đường nữa, dừng ngắm cảnh. Ý tôi thấy đang mặc một cái áo dài trắng tay rộng, có kết hai làn chỉ vàng nơi ống tay. Tiếp tục đi tới, tôi thấy ông quan công cưỡi ngựa, có người đẩy xe chở gươm đầu hổ theo sau ngài. Ý tôi chào ngài, vẫn đi tới tôi thấy năm bầy ngựa ngũ sắc, sắp hàng ngay thẳng, có một con ngựa đứng vào hàng đầu, gắn yên giáp đầy đủ. Khi tôi đến gần thấy ngựa bạch, vui vẻ, hình như trực sẵn để tiếp tôi. Lúc ấy, tôi cũng vui vẻ leo lên mình ngựa, chạy được một khúc rồi bay tung lên trời. Tôi được thấy lâu đài tứ phía nguy nga quạng mục, thơ thới ở trong lòng tôi. Khi ngựa bay đến một cây cầu phía dưới có sông rạch, ngựa dừng chân, tôi bước xuống xem dưới vật cầu, thấy có một nàng tiên ra chào tôi và tự xưng là A Hương cô nương, người phụ trách cởi rồng làm mưa gió. Cô nương có nhờ tôi cởi con rồng thay thế cô và giao cho tôi một cái bầu nhỏ đựng nước và căn dặn rằng tôi được cởi lên mình rồng bay đi, sau khi hóp gió, lúc con rồng quay đầu lại ngó tôi thì tôi phải đổ bầu nước ấy. Đúng theo lời dạy, tôi đã được cởi rồng bay một vòng và thi hành y theo lời dạy, xong xuôi trở về cho cô tiên ấy giao trả con rồng và bầu nước. Lúc ấy cô A Hương tỏ ý cảm ơn tôi. Tôi để ý xem kỹ lại thì thấy dưới chân rồng có đá ngũ sắc sáng chói. Tôi lên ngựa bay một vòng quanh bầu trời thế giới rồi trở về chỗ cũ, trở về bản thân mưa vừa tạnh. Từ lúc đó trở đi, tôi được cưỡi ngựa đi chơi 3 tháng khi tôi xuất hồn. Tháng thứ 34, tôi cũng xuất hồn lên chỗ đám ngựa, nhưng không thấy ngựa, thành thử bơ vơ một mình không biết đi đâu bây giờ. Ngẩn ngơ dòm thấy một con đường tẻ qua phía tai mặt. Tôi đi một đổi đến cửa tam quan, ý định đi thêm nữa. Lúc ấy trước mặt tôi có một người đi đến, tôi định hỏi thăm đường đi về đâu. Ý vừa định, vừa suy nghĩ. Có đường thì cứ đi, chứ hỏi chi những khách qua đường. Lúc ấy, người khách qua khỏi sau lưng tôi không để ý khi dòm lại thấy hình bóng được tỏ rõ hơn. Tôi tiếp tục đi tới mé sông, ước mong sao được qua bờ bên kia. Trực ngó xuống bến, thấy có một chiếc tam bản không chèo và bánh lái. Tôi bước xuống ghe, ghe tự trôi và băng ngang giữa sông. Tôi ngó lại không thấy người, tôi tưởng thầm có lẽ có ai điều khiển mà mình không thấy được. Tôi chắp tay, ngước mặt lên trời tỏ ý cảm ơn và nhờ ơn trên dìu dắt cho tôi được đến bờ sông bên kia. Rồi tôi dòm tới mũi ghe, thấy có một con cá trừng lên. Mặt có vành khu ốc theo mang, con mắt tròn sáng, có 4 chân, vi, đuôi và vảy trắng, loại bọc theo ghe. Lúc đó tôi sợ lắm, ghe cũng cứ trôi mà cá vẫn cứ theo. Khi đến gần bờ thì cá cũng vùng vẫy văng nước và lặn luôn. Lúc ấy ghe cập bến, sát bên bực đá dài và lớn vuông vức, ước chừng một mẫu đất. Bên sườn núi có hang sâu, bên ngoài có cửa, dòm lên trên thì thấy có một cái nóc như một căn nhà để tiếp khách. Bên cạnh hang có một hòn đá ve ra như một cái bàn. Có một ông lão độ chừng 70 tuổi, ốm yếu, tướng thông dong, ở trần, mặc quần đùi mặt vuông, lỗ mũi cao, trán cao miệng rộng, răng bạc và thưa. Ông lão hỏi tôi, môn đệ đến đây có việc gì? Tôi đáp, mô Phật, đến đây nhờ ông dạy tu. Ông nói, cứ việc tiếp tục tu đi thì con sẽ thành công. Lúc ấy, tôi đảnh lễ Đức Phật, trở về đường cũ, qua khỏi núi, bước xuống chân núi, thì có nhiều đám mây từng thấp, từng cao. Tôi bước xuống đi từ cấp mây, độ chừng vài trăm thước, thì tôi dòm thấy nóc nhà của tôi. Tôi mừng, may được trở về không lạc lối. Khi ấy, tôi bắt từ không trung đáp về bản thể. Lúc ấy, tôi mở mắt ra suy gẫm. Nhớ lúc đi và lúc trở về, không quên một tí nào. Từ đó, tôi tiếp tục tu trong 2 tháng. Ban đêm thì cũng cứ đi lãnh lễ Phật, được Phật phán rằng, ta đây là Phật sự để hộ môn đệ, từ rồi về sau khỏi đi ghe, cứ đi ngang qua mặt nước. Ban đêm thì công phu, ban ngày thì chữa bệnh để cứu độ chúng sanh. Tôi cũng có làm bùa lỗ ban để trị cho những bệnh nhân có chuyện phức lắp về tà ma. Trong lúc ấy, lòng tôi vẫn hồ nghi, không biết có phải thần thánh hay ma quỷ dìu dắt tôi. Tôi phải tự tìm một cái thế nhắm mắt kêu thần linh dắt chân linh tôi đến nhà người ấy để cho tôi biết đầu đuôi địa thế ra sao. Nếu bị tà ma quấy rối thì thần linh ấy phải cho tôi biết để tôi nói lại với người bệnh và chỉ chỗ người bệnh ở xem có đúng hay không. Thì người bệnh cho rằng đúng. Tôi vẫn còn hồ nghi, cho rằng người bệnh muốn hết bệnh, nói xuôi theo ý tôi. Tôi đích thân đi theo bệnh đến tận nơi xem thì quả thật là đúng, nhưng trong 10 lần cũng có một vài lần sai chút ít. Tôi xét lại cũng chưa vừa ý, tôi vẫn công phu y như trước, chừng một tháng nữa và tiếp tục nghiên cứu như trên. Cũng có khi người bệnh muốn biết vong hồn ông bà cha mẹ khuất lấp ra sao. Tôi bảo nói tên họ, rồi tôi xuất điển đi đến tận nhà người bệnh, kêu thổ địa thần kỳ lại để hỏi. Tôi thấy thổ địa thần kỳ đến, người như mình, bịch khăn đen, quần trắng, áo dài đen, mang cặp da đen chào tôi và hỏi có chuyện chi. Tôi cho hay có tên họ đó, vân vân, nhưng có nhiều người, nam phụ, lão ấu cũng trùng tên họ. Khi tôi trở lại cho bệnh nhân biết rằng vong linh người ấy đã già, tả mặt mày hình dung thì bệnh nhân cho là phải. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ, tụ sức điển đi lần nữa, và cũng kêu thổ địa thần kỳ. Kêu ông già đó dắt tôi tới chỗ ông ở thì ông cũng dắt đi đến một cái mã cũ. Tôi về thuật lại và tả cảnh cho người bệnh nghe, có những gì nơi mộ, người bệnh nhìn nhận. Cũng có nhiều người khác đem hoa quả đến cúng, tôi cũng dùng điển dòm thấy và nói lại cho họ cúng trái cây gì. Và những trái cây ấy có vết tích, xấu tốt ra làm sao thì những người ấy cũng nhìn nhận. Tôi tiếp tục công phu, ban đêm nương theo đường đi cũ, đi ngay đến chỗ khi trước. Trên đường lộ phía bên tay trái có xe ngũ sắc. Tôi tự bẻ sen đánh lễ Phật. Lúc ấy, Phật lấy cọng sen làm phép lành cho tôi. Khi Ngài đưa cọng sen lên thì hình bóng tôi tan rã. Trong chốc lát, tôi được huyền hình lại như xưa. Tôi đánh lễ Phật tổ phước đức của Ngài. Kế đó, Ngài đưa tay chỉ ngõ bảo tôi đi qua Quan Âm Bồ Tát thì tôi vừa đến triền núi, thấy có bậc đá xây đường. Đồng thời, có một cô tiên nữ mang một giỏ lam, có quai, cô lượm trứng đá đủ màu sắc, chói rọi như ngọc. Tôi chào và hỏi cô lượm trứng đá để làm chi? Cô trả lời rằng Quan Âm Bồ Tát dạy lượm vì trứng đá này quý báu vô biên. Mọi thứ trứng đá trói rọi chừng 1000 thước sắp lên, ngũ sắc, chẳng khác ngọc pha ly. Lúc ấy tôi chào cô rồi tiến lên đảnh núi viếng Quan Âm Bồ Tát. Cô tiên đồng đi, cô vô trước, tôi đi sau. Đến trước mặt Quan Âm, tôi đảnh lễ và cầu xin Đức Phật hộ độ cho tôi tu. Còn cô tiên đứng hầu một bên Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát bảo, tỳ nữ bưng ra một đĩa trái táo sắc đỏ, ruột trông như đường phèn, dạy tôi phải ăn. Tôi nghe mùi táo ngọt, thơm nhẹ và thâm trầm. Bỗng nhiên, tôi ngó lại mình tôi đã tan rã. Nhưng ý tôi cũng biết được Quan Âm Bồ Tát cắt bộ đồ lòng tôi, lấy bông sen và cọng sen thay thế. Tôi cũng được biết máu mủ ra nhiều trong lúc đó, nhưng không đau đớn. Sau cuộc giải phẫu thay đổi, tôi được hoàn hình lại, khỏe như thường. Lúc ấy tôi đảnh lễ Đức Phật và xin về. Từ đó, tôi tiếp tục công phu, cũng có nhiều khi đến đảnh lễ Phật sự cùng Quan Âm Bồ Tát. Nhưng cũng có một điều lạ là Phật sự hóa ra hình thể khác thường, mặt như quỷ, tay chân gồ ghề, hình ốm da đen, rồi một lát biến trở lại như xưa. Nhưng tôi cũng một lòng quy y lãnh lễ Phật. Một tuần sau tôi công phu, được thấy Phật sự hình dung không thay đổi gì kỳ nữa. Một hôm tôi vừa đến, Phật sự bảo quỳ xuống ngay thẳng, lấy một cái nơm chụp tôi lại. Tôi thấy hình bóng đã tan rã, trong nơm hiện ra một con thỏ trắng. Tan đi rồi hóa ra con gấu. Phật sự dỡ nơm lên thì tôi được hoàn hình lại như cũ. Phật lấy bông sen để vào hai lỗ tai tôi và bảo tôi hãy nói đi và ngó xuống bản thể của con tập nó nói như thế. Kế đó Phật dạy qua đảnh lễ Quan Âm Bồ Tát. Đức Quan Âm ban cho tôi một ly rượu mùi thơm ngọt. Tu luyện đến đây ước chừng 5 năm bị thời cuộc lộn xộn, tôi bỏ dở không thể công phu nữa vì phải lo bảo hộ gia đình. Đến tháng 6 năm 1948 tôi được đến Sài Gòn. Ban ngày thì lo làm ăn, ban đêm tiếp tục công phu. Có một đêm công phu xuất hồn đảnh lễ Phật sự, nhưng Phật vắng mặt, tôi ngơ ngáo trở ra ngoài đường thấy có một con đường tẻ. Tôi cứ đi theo dạo cảnh cho biết. Vừa đến một khe nước, có cầu ngang giữa mé rạch có trồng cây ổi trái rất nhiều. Tôi cũng cứ việc bẻ ăn ngon lành, thấy ổi thơm ngọt khác thường, rồi tôi tiến tới. Thấy một tòa lầu nguy nga, tôi cũng vô đài để đảnh lễ Phật. Tôi ngó lên trên bàn giữa nhà có một dĩa trái cây, lựu, lê, bình bát và nhiều trái táo. Khi đến, Đức Phật ra chào và hỏi môn đệ đến đây có việc chi. Tôi bạch, xin Phật dạy đạo cho tôi quy y theo Phật. Khi đảnh lễ rồi thì Phật lấy dĩa trái cây đưa cho tôi và bảo muốn ăn nhiều ít tùy ý, rồi cho tôi thêm một ly rượu bồ đào uống cho được sức khỏe và minh mẫn thêm. Tôi cũng vâng lời, uống vô nghe mùi như bông nguyệt dạ hương, thơm nhẹ nhàng. Tôi đảnh lễ và cảm ơn Phật, xin trở về bản thể. Lúc ấy tôi ngó ra ngoài thấy mẹ tôi và dì tôi lấy làm ngạc nhiên. Tôi hỏi thì mẹ tôi và dì tôi cho biết nhờ Đức Phật Lê Viên Thánh Mẫu hộ độ, mẹ tôi và dì tôi mới được đến đây quy y. Tôi sực nhớ lại và hỏi mẹ tôi, hiện giờ phụ thân tôi ở đâu? Mẹ tôi trả lời, hiện đang còn ở âm phủ tại Trung Kiên An Cảnh, bị giam lỏng không thể đi được. Lúc ấy tôi xúc động và buồn trở về. Khi tôi ra khỏi lầu, dồn qua một bên ngó thấy hai bờ cát và trứng đá ngũ sắc pha lẫn vàng trói rọi. Trên cây xem thấy nhánh như cây bình thường, nhúng lá vàng, trái bạc, chiếu sáng rực rỡ, xem rất ngoạn mục, làm cho tôi quên trở về bản thể. Cứ đến bờ cát leo lên, bẻ trái ăn, rồi leo qua cây khác, cho đến đổi no bụng. Ý cũng chẳng muốn trở về bản thể, nhưng kỳ quyết trở về để ngày khác công phu sẽ tiếp tục lại. Khi tôi công phu lên đến Phật sự cũng đảnh lễ dương sen như thường lệ. Tôi cũng nhớ lại phụ thân tôi còn ở âm phủ. Phật sự dạy đến lễ rằm tháng 7 và lễ ân xá vong linh mới được thi hành việc ấy. Nhưng lúc thi hành đậu đệ phải bị nạn trong 21 ngày mới có ánh sáng thanh điển trở lại. Lúc ấy tôi đảnh lễ Phật trở ra đi qua phía mặt trời để xem trong ấy có những gì. Tôi thấy mặt trời là một vòng tròn thật lớn, cũng không khác nào trái đất. Sự điều động của mặt trời đủ ngũ sắc biến chuyển, duy có màu lửa đỏ ở bên cạnh mặt trời. Ý tôi hiểu biết lửa này sắc quá đỏ như than sáng, có thể tiêu diệt mình khi mình đến đó. Nhưng tôi cương quyết đi càng, đi vào trong thì hình bóng tôi cũng vẫn mát mẻ. Đi thở xem trong cảnh mặt trời, xa xa thấy chư tiên luyện phép, nào là hồ lô, quạt hoa tiêu, cặp phách, chập chả, con cóc ba chân, vân vân, bay nhảy giữa từng trời. Khi tôi ngó lên trời, lửa ấy cũng chói lên trên cùng, các tia sáng rọi qua phía mặt trăng. Phía bên mặt trăng thấy dưới đất có nhiều biển lớn, có sóng gió. Tôi cũng đi tới nữa để thấy các vị chân tiên luyện phép. Như vừa đi tới, thấy càng lúc càng xa, không thể gần chư tiên được. Tôi nản chí trở về. Qua đêm sau, công phu như thường lệ, tôi đi qua phía bên mặt trăng xem như thế nào. Tôi thấy mặt trăng là một vành tròn màu bạc, nhỏ hơn trái đất. Hơi nước lên mát lạnh, khi vô đến mặt trăng, nhờ ánh lửa bên mặt trời đối chiếu, hình bóng tôi vẫn điều hòa, mát mẻ hơn bên mặt trời. Tôi dòm hướng cảnh, đang tính đi phía nào cho vui, thì thấy trong mặt trăng có nhiều sông rạch, cây cối cùng nhiều hòn núi. Có những chòm cây lưa thưa, bông vàng dợt, bông trắng. Tôi đi đến các hòn núi, từ dưới mé tôi vừa bước lên đỉnh núi, thấy núi khác thường, toàn là bằng vàng, ánh sáng lộng lẫy, vừa đi vừa sợ trật té, nhưng không sao. Đi tới trên chót núi, tôi thấy có một cái bàn bằng vàng, trên mặt bàn có tịnh bình và một cái chén bằng vàng. Tôi được ngồi trên một cái ghế băng dài và tự cầm bình rót thì thấy trong bình có nước trong, uống vào tựa như nước dừa, thơm mùi hoa sứ, nhẹ nhàng. Tôi đứng dậy thấy có một cây cầu truyền qua hòn núi khác. Dưới sông có nước chảy ngang qua cầu, màu nước tựa thủy ngân, còn trên núi cũng bằng vàng, màu vàng dợt. Đi đến đủ năm núi thì đủ năm sắc vàng, sắp đặt bàn ghế cũng như nhau. Tôi ngó ra sông thì thấy có ông tiên ngồi trước cởi cho bầu, mặc áo đỏ, màu da trời, mặt ông đã già, râu hầm én, lỗ mũi cao, sơn đình trợt. Phía sau trái bầu có một bà tiên mặc áo màu xanh lá cây, áo choàng như bà vải có viền sồi đen và có chỉ vàng. xung quanh có thêu nhiều đấm vàng ngũ sắc, cũng như sao. Ông Tiên, bà Tiên gửi bầu bay theo lòng sông. Tôi cũng đi theo người, muốn đi cho kịp để hỏi thăm, nhưng ông bà cởi bầu đi trước, không thể hỏi được, nản ý tôi trở về. Qua đêm sau, tôi cũng đi đến Phật sự đảnh lễ, rồi cũng tiếp tục đi chơi mãi. Đến một vì sao phía nam, thì tôi thấy một vòng tròn lớn tựa như mặt trăng. Trong ấy mà lửa đỏ dợt, nhưng có nhiều đốm sao của mặt trời xâm nhập vào vành sao. Còn bên mặt trăng thì cũng có nhiều đám sao màu bạc xanh xanh xâm nhập vào vành sao ấy. Tôi xem xong cũng cứ đi vào trong sao này. Tôi cũng thấy các chư tiên luyện phép như bên mặt trời. Tôi vẫn đi cho đến nơi để tìm hiểu, nhưng không sao theo cho kịp mấy vị tiên. Chán nản tôi đi ra ngoài, vừa đi vừa ngắm cảnh trời, cũng không thấy chi lạ, có nhiều tầng mây và dải trời, vậy thôi. Tôi trở về nhập bản thể. Qua đêm sau công phu, tôi cũng xuất hồn đi đảnh lễ Phật như thường lệ. Lần này qua vì sao phía bắc thì cũng thấy y như phía nam. Tôi cũng chán ý, bước ra ngoài lên một tầng không không, thấy mệt quá tan rã hình bóng. Một chốc lát hình tôi kết thúc lại như xưa, nhưng càng nhẹ và mau hơn trước. Tôi cũng thấy da trời mênh mông, nhẹ nhàng, mát mẻ khỏe khoắn. Tôi cũng cứ đi qua phía bắc ngắm cảnh thấy mù mịt như sương xa, trời đất bao la rộng lớn, nhưng hơi thở khó chịu. Tôi chán ý trở về. Đến ngày 14 tháng 7 năm 1951, có một đêm tôi công phu qua viếng bên Cao Ly. Tôi thấy có một cái giếng lớn, ở dưới có nhiều linh hồn, con nít lẫn người lớn trôi theo dòng nước chảy, không thể vô bờ được. Tôi đứng than thở, trời đất cho như vậy là đau khổ, cũng do thời cuộc phát sanh. Tôi buồn, chán nản không thể tả được. Tôi đi đến một thành phố nọ, thấy hoang vu, nhà siêu, cửa đổ. Đi dọc đàn, thấy nhiều người cất liều nhỏ bằng lá, đang chùm nhum lo bữa cơm. Tôi thấy một phụ nữ nấu món ăn, rau cùng gạo lộn xộn. Tôi đứng lại nhìn trời ảm đạm, mặt trăng đã xế ngang qua đầu. Tôi càng chán nản hơn nữa, coi lại bước lên trên mây, trở về bản thân tôi. Đến sáng lại, tôi nhớ lại lúc công phu, thấy những chuyện kể trên, rất buồn cho nhân loại. Trong 3 ngày đêm, tôi nghỉ công phu, trực nhớ lại còn linh hồn ông thân tôi, đang còn sa đọa nơi âm phủ. Tôi cũng vâng theo lời Phật sự dạy, tới đêm 18 tháng 7, tôi nhất định đi xuống âm phủ. Trong lúc công phu, hồn tôi được đi trên một con đường thẳng thắn. Tôi cứ đi tới, thấy có một ngã tẻ bên tay mặt, có một con đường nhỏ, hai bên bờ có cỏ và tre lưa thưa. Tôi tiến tới, thấy 4-5 hình bóng ốm yếu, gầy gò như bột bộ xương, mặc quần áo tả tơi, hình như đã bị đói khát lâu rồi. Đi không muốn nổi, tôi vừa đi vừa thấy có 2-3 liều nhỏ lập bằng lá, có treo 5-3 nải chuối. Trên mặt bàn có một chả đồ ăn, liều vắng teo, có một ai mua bán cả. Đi theo một khúc đường, thấy có một cái rạch, có cây cầu đúc bắc ngang, có lan can độ chừng 200 thước tay. Ngó xuống rạch thì thấy đủ loại rắn, loại đặc trên mặt nước không thể tả. Bước xuống đường thì có một cái thang đi xuống đường phía bên tay mặt. Tôi đi tới, thấy có một cái thành rộng lớn, bao la. Ngoài thành có nhiều xe kéo, gọng trở ngược. Người sao đẩy tới. Đến tại cửa thành, tôi thấy 2 người lính, mặt mày dữ tợn. Mở cửa xe, dẫn tội nhân vào. Tôi liền hỏi, 2 người lính nói, đây là âm phủ. Tôi cũng thừa dịp, theo sau và tới điện Diêm Vương. Lúc ấy Diêm Vương gật đầu chào và hỏi tôi đến có việc chi. Có phải là ông xuống rước linh hồn của ông già ông về núi Côn Lôn Sơn, cõi trung thiên thế giới để tu luyện không? Tôi nói, muôn tâu bệ hạ, phải. Ngài Diêm Vương hỏi qua tên họ 2 tù nhân do lính dẫn vào, thì Diêm Vương phán qua dở bộ để ghi tên ngày hôm nay. Ngày mai sẽ công bố. Ngài phán 2 người lính đưa tù nhân vào khám. Tôi cũng xin đi theo cho biết. Khi tôi bước chân vào khám, thấy phía ngoài có cửa sắt. Lính mở cửa dẫn tù nhân vào, thấy có một cây sắt chặn ngang. Có nhiều còng để còng tội nhân. Lính nói chỗ này để giam tội. Còn khám phía trong, kế đây thì giam những tội nặng đã xử rồi, nhưng chưa hành quyết. Tôi cũng xin phép 2 cậu lính để sang xem khám ấy. 2 cậu đưa tôi đến khám, tôi thấy có băng ngang, mỗi băng khép 6 người, trên miếng ván khoét lỗ tròn để còng cổ. Ở dưới thì ván ép chân lại. Tôi hỏi cậu lính còn chỗ nào nữa không? Cậu nói đến đây là hết. Đến khi cậu lính ra về thì tôi cũng đi theo. Khi về đến Điện Diêm Vương, dạy hai cậu lính dắt tôi đến trại thứ 8 tên là Kiên An Cảnh. Khi tôi vào đến, thấy nhiều phạm nhân đang ngồi tù. Hai cậu lính nói chỗ này kêu án khổ sai 10 năm rồi luân hồi. Cậu lính đưa tôi đi một khúc nữa đến trại 11. Tôi được thấy linh hồn phụ thân tôi đang ngồi. Cậu lính đưa linh hồn phụ thân tôi cùng về Điện Diêm Vương. Diêm Vương dạy phán quan dở sổ ghi tên họ và nói rằng tội nhân này được về Côn Lôn Sơn tu luyện do lệnh Phật ân xá. Khi tôi bước ra đường, đến một cái cầu đâm ra thì thấy lính những tội nhân ra đó để hành quyết. Lúc ấy, lính xô tội nhân xuống nước, có nhiều rắn đến cắn mổ. Tội nhân vùng vẫy, la khóc ôm sòm. Tôi sợ quá, hối thúc phụ thân tôi đi. Chúng tôi leo lên thang cầu. Khi đến cầu thì thấy có một đồng tử hỏi tôi, hai người này phải về Côn Lôn Sơn không? Tôi nói phải. Ông dạy đi theo ông sẽ đến Côn Lôn Sơn. Sau khi đến Côn Lôn Sơn thì thấy bên sườn núi có một bàn thạch, phía trong có hang rộng lớn, trong hang có một cái bàn, một lư hương và một bình bông. Tiên đồng dạy phụ thân tôi phải ở đó để tu, dạy công tu thì sẽ lên cao. Đây là cõi trung thiên thế giới, ông đã thoát khỏi địa phủ rồi. Tiên đồng nói, thôi tôi xin trở về. Tôi yêu cầu tiên đồng chuyển lại cho tôi một lát để tôi được tiếp chuyện với ông thân tôi. Lúc ấy tôi đảnh lễ ông thân tôi thì thấy ông mừng và nói, nhờ con cứu vớt nên cha mới được đến đây. Và ông hỏi tôi có biết đến mẹ tôi không? Tôi thuật lại, mẹ tôi đã được hầu lên viên thánh mẫu. Kế tiên đồng hối thúc tôi phải về vì đã đến giờ. Tôi an ủi ông thân tôi ráng tu rồi tôi từ giả luôn. Từ đó tôi công phu một tháng vô hiệu quả, không được thấy ánh sáng. Qua tháng sau tôi công phu được hồi nguyên hình và đi lên lãnh lễ Phật như xưa. Qua đêm sau tôi cũng công phu và vẽ xe ngũ sắc hai bông, chia ra làm hai bó để dâng cho Phật sự và Quan Âm Bồ Tát. Lúc ấy tôi hồi tưởng những linh hồn đau khổ bên Cao Ly, tôi xin phép Phật sự và Quan Âm Bồ Tát cho tôi hiệu triệu các đảng linh hồn trên thế giới. Không phân biệt màu da và tiếng nói, Phật sự và Quan Âm Bồ Tát đồng ý và cho là có lòng bác ái, rồi tôi bái biệt trở về bản thân. Qua đêm kế, tôi cũng bẻ sen làm như thường lệ, đến Phật sự và Quan Âm Bồ Tát đảnh lễ, rồi thì Phật sự ban cho tôi một cây cần. Ở dưới treo vải phướng, ngang 5 tấc, dài 2 thước, có nhiều vải thẻ bao vòng tròn xung quanh. Dưới vải thẻ, có bản ấn của Phật. Lúc ấy, tôi được lệnh Phật sai bước ra vòng trời. Nơi thượng tầng không khí dòm xuống đất, thấy sông, biển, núi non, cây cối, hoa quả, nhà lầu, nhà trệt, nguy nga, đủ các khóm. Tôi biết tôi đi trên cõi thế gian, khi tôi giơ cây phướng lên để hiệu triệu thì hô lên như sau: Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Cầu xin các đấng chân linh, các sắc màu da và tiếng nói cùng các tôn giáo tất cả sao nữa, vạn vật đồng của trời Phật hóa sanh. Nào là tà ma quỷ quái hiện tại ở trong thế gian này, xin cải tà quy chánh, xin bỏ cố thù thích quán, phải ăn năn theo lệnh quy y Phật. Để thoát vòng lao lý, cực khổ, được cố tâm tu thì sẽ được thoát kiếp. Cũng có thể ở nơi cõi Phật tu hành được thăng cấp bậc. Tuyên bố vừa rồi thì có nhiều hình bóng các tôn giáo đứng trước mặt tôi. Xin thay lời để tiếp tục nói lại những câu kể trên cho các chân linh nghe. Lúc ấy tôi niệm Phật và vác phướng đi chung quanh chân trời toàn cõi thế giới, đi theo vòng khu ốc, dẫn các chân linh đến Phật sự và Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi đảnh lễ Phật, trình diện các chân linh và cầu xin cho các linh hồn được quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Lúc ấy, Phật dạy phải vác phướng hiệu triệu và đưa các chân linh đến động của Tiêu Diện Đại Tướng Quân. Khi tôi vừa đến cửa Đức Tiêu Diện, tôi thấy hai bên cột trụ cửa rất cao và có một cánh cửa nguyên tấm, bề ngang 3 thước, bề dài 4 thước. Chính giữa tấm cửa, hai bên cột trụ có cột sắt. Tự nhiên cửa ấy tung lên, Tôi vác cờ hiệu Triệu Vô, tôi thấy Đức Tiêu Diện mặt mày dữ tợn, tựa tựa mặt hổ lang, mặc áo lông cọp, dưới vận chăn da cọp, mang một đôi hia đen và vớ có vằn xéo trắng. Ngài nói tiếng hùng hào: "Đây là các chân linh đến tu phải không?" Tôi đảnh lễ ngài và đáp: "Mô Phật, xin đưa các chân linh đến quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng." Đức Tiêu Diện đại tướng quân cầm một cây cờ xéo vải trắng, ria đen, có sòi đấu xung quanh bay tung lên cao khỏi đầu tôi ước chừng 3 thước, ra lệnh cho các chân linh vào. Lúc ấy tôi cũng đi theo để xem trong ấy có những gì. Tôi dòm qua phía bên mặt, thấy những bà Phước mặc quần áo như dưới thế gian, cũng chắp tay dưới ngực. Đến chặng khác thì tôi thấy có nhiều phụ nữ mặc áo đủ màu như người Việt Nam. Một tấp khác mặc áo như người Trung Hoa, có viền vải đen và có thêu đủ thứ chỉ ngũ sắc, đứng trên một tấm đá có bông. Đi ta chào nhiều kiểu, tay mặt giơ lên, tay trái chống nạnh, hai chân đứng thẳng rẳng. Cũng có người làm như vậy, nhưng lại co một chân. Tôi cũng cúi đầu, chắp tay mô Phật. Vô đến một lớp nữa, tôi thấy những người đàn bà ấn và cao miên, tròn chăn như ông sải chắp tay trên trán chào tôi. Tôi cũng trả lễ mô Phật. Rồi tôi đi tới nữa, thấy còn hàng xa số chân linh nam, phụ, lão, ấu, đủ các nước, không thể tả cho xiết được. Lúc ấy, gần đúng giờ, tôi trở lại đảnh lễ Đức Tiêu Diện đại tướng quân, cầu xin ngài hộ độ cho các chân linh được tu hành và độ cho tôi công phu được sáng láng. Tổng tôi rút cây phướng, xin ra về. Tôi trở lại Phật sự và Đức Quan Âm đảnh lễ xong xuôi trở về bản thể. Qua đêm sau, tôi cũng tiếp tục công phu như thường lệ, trong 5-7 ngày công phu cũng có một lần đi hiệu triệu. Làm như vậy, trong 3 tháng, có một hôm, tôi cũng công phu đi đến Phật sự và đến đảnh lễ Đức Quan Âm. Đức Quan Âm phán rằng, cho con được quyền đi hiệu triệu khi nào bản tánh nhớ đến là đi. Tôi đảnh lễ rồi ngó lại hình bóng tôi, có mặc áo cẩm bào thiết giáp tựa như y phục hộ pháp. Trên đầu đội một cái mũ sòi vàng, 3 bông đỏ, 2 lỗ tai đeo 2 cục ngọc có tụi. Tôi mừng và đảnh lễ Đức Quan Âm và Phật sự rồi trở về bản thân. Một hôm nữa, tôi cũng công phu, đến đảnh lễ Phật sự như thường lệ, Đức Phật cho tôi biết trước. Đến tháng 6 năm 1958, tôi mãn số, nhưng khuyên tôi rằng môn đệ ráng cần mẫn tu thêm. Lúc ấy, tôi đảnh lễ và trở về bản thân. Sáng lại, tôi lâm bệnh. Xem lại lịch thì nhằm tháng 4 năm 1956, mùa hạ. Bệnh của tôi trầm trệ, ăn không ngon, đến khám bệnh bác sĩ cho hay là bệnh đau gan, bao tử và ruột. Tôi uống thuốc và tiêm thuốc khi bớt, khi không. Tôi đến sư tôi là ông Cao Minh Thiền Sư, ông cũng được biết, đến năm 1958 tôi sẽ bị nạn. Sư tôi dạy tôi lên tại chùa Châu Thới, có ông thầy coi chùa, nương theo đó mà dưỡng thân tị nạn. Và có một người phụ nữ là môn đệ của sư tôi, hộ dưỡng cho trong khi có việc cậy đến. Nhưng tá túc được 7 ngày, có sư tôi lên thăm, tôi tỏ ra không thích ở nữa vì sự tu hành khác chí hướng. Tôi yêu cầu sư tôi cho phép tôi về, thì sư tôi cũng có lòng chọn nhiều chỗ rất tốt, tại nơi Cầu Bông, Bà Chiểu để cho tôi cất liệu ở vì chỗ đó cũng có nhiều phụ nữ, môn đệ của sư tôi ở. Tôi có thể ở đó tịnh dưỡng và coi chừng phái nữ thế dùm cho sư tôi luôn thể. Nhưng tôi không vừa ý trở về nhà đi tầm chỗ tu tâm dưỡng tánh. Lúc tôi đang suy tính thì có một môn đệ tôi tên là Chính Vàng, một cô tên là Năm Mẫn và một cô già môn đệ của sư tôi xin đi theo để nhờ tôi trị bệnh. Tất cả đồng sửa soạn hành lý, đi xe đến Long Thành, thuê xe ngựa vào chùa Thiên Thai Chính Nóc. Chỗ ấy êm đềm đất rộng nhưng vắng người vì thời cuộc. Khi xe đến chùa, chúng tôi mang hành lý vào chùa xin ở tạm thì có ông sư ở chùa tên là Thầy Bảy thuật lại rằng phía sau cách chùa chừng 100 thước, kế bên núi có động Linh Quy. Linh Quy là một mái đá của núi Vera của Đức Thầy Thiên Thai trước kia. Khi thợ hồ xây đắp trên nóc hình một con rùa, ở dưới có nhiều cục đá chỏ lên làm cột và vách đá, thẳng đính vào núi. Trong ấy sắp đặt đủ tiện nghi tu hành, nhưng lúc thời cuộc bị phá hư hao chút ít. Cho đến chùa Thiên Thai cũng vậy. Tôi xuất ra 2.000 đồng để cúng chùa và xin sửa chữa 3 ngày. Lúc ấy thì ông thầy Bảy đưa tôi đến gặp ông hộ trưởng là một ông cựu tri phủ, cũng một họ với tôi. Ông ấy đồng ý cho tôi ở tạm tại chùa 7 ngày để sửa sang động Linh Quy. Lúc ấy người bệnh là cô hai, nghịch chí hướng, xin về. còn lại ba người sửa sang động linh quy xong, tôi ở được 3 tháng thì bệnh tôi cũng được thuyên giảm hơn lúc trước. Đến năm 1957, bệnh tôi trở lại nhiều. Tôi đến San Paul điều trị, hao hơn 12.000 đồng. Một hôm, tôi nằm vừa nhắm mắt, thấy Đức Quan Âm Bồ Tát đưa tay rờ ngực vào bụng tôi, sáng lại bệnh tôi chỉ còn chút ít thôi. Tôi ở ráng lại nhà thương 2 ngày rồi về. Dưỡng bệnh 1 tháng tại nhà, tôi cũng phổ độ cho toa cứu bệnh, cũng chữa các bệnh lãng trí. Tôi thường nghiên cứu, nhắm mắt ở đây mà biết được bên kia. Có một người bạn của tôi tên là Hoàng Chí Doãn, đưa một bệnh nhân lãng trí đến. Tôi cũng nheo con mắt để dòm xem gia đình ấy đã bị gì. Tôi được thấy có một gốc cây đã bị đốn. Tôi có vẽ hình tướng gốc cây, rồi tự đi đến nhà chùa mà xem, thì thấy rõ y như vậy. Tôi biết bệnh này lâm vào ngũ hành vì lập chùa thờ Phật, nhưng chí hướng theo ngũ hành là đem lại nguồn lợi cho nhà chùa. Cho nên nội bọn đều bị nhân quả không thể chữa hết. Có nhiều trường hợp tôi đã xét và thấy như vậy. Muốn nghiên cứu sự thật, có phải là tôi đã được lên trời không? Lắm lúc tôi xuất hồn làm tan những đám mây trên trời. Sau khi mở mắt xét lại thì cũng y như vậy. Tôi cũng được biết ngũ hành là giúp cho bản thể mọi người cùng lên hồn. Qua tháng sau, tôi cũng công phu như trước. Lúc ban ngày tôi cũng nhắm mắt lên trời xem xét cơ cấu hoạt động của ngũ hành và tiên Phật. Tôi xuất hồn đi mỗi ngày 1 giờ vào buổi sáng lúc 8 giờ. Cứ 15 phút phải trở về bản thể, nói lại cho thơ ký chép. Chỉ được thấy cảnh này cảnh nọ thôi, tất cả bao la trong 9 tầng trời Phật. Lên đến tầng bên triết, có mây sáng chói như không cảnh. Tôi được gặp một ông hình đen như đồng đen, sáng chói. Tôi đảnh lễ và hỏi ông chỉ nói mô Phật mà thôi. Cộng lại tất cả, tôi đi 1 tháng 28 ngày, phí công vô ích. Tôi tức mình, một hôm tôi công phu đến lãnh lễ Phật. Phật hỏi, môn đệ đi dạo các tầng trời Phật có thấy chi không? Tôi đảnh lễ, thưa có, nhưng Đức Phật cũng không đề cập đến chuyện trên trời. Tôi trở về bản thân, tiếp tục công phu trong 10 ngày theo thường lệ. Một hôm, đúng ngọ, trên đầu tôi nghe một tiếng nổ nhỏ. Tôi thấy hơi nặng đầu, tôi nhắm mắt dòm lại trong ngũ tạng tôi, thấy ánh sáng chiếu rọi đủ, nào là mây, sao, mặt trời, mặt trăng, cũng như trên trời. Tôi mở mắt ra suy nghĩ cho bản thể ta là tiểu thiên địa, thật không sai, và lại nhắm mắt công phu như thường lệ. Qua bữa sau, khi ăn sáng vừa rồi, thì tôi thấy con mắt tôi chói một lần sáng. Tôi chả biết việc gì, tôi nhắm mắt xem lại. Thì cũng như hôm qua, trong lương tâm tôi bắt buộc suy nghĩ bầu trời, thế giới, trái đất và những ngũ hành, trọng trách, làm việc từ dưới đất cho tới trên trời. Tôi được phát huệ thấy rõ, tôi hồ nghi và tự nhắm mắt xuất hồn lên không trung, dò xét lại một lần nữa, thì cũng không khác gì sự thấy khi tôi mở mắt. Tôi được thấy hình thù trái đất to lớn, hình tròn như hộp vịt. Ngay giữa trái đất, phía dưới có một lỗ hủng, theo như hình vẽ sau đây. Mặt trời, trái đất, lỗ hủng, mặt trăng. Dưới trái đất có nhiều đất ngũ sắc, xung quanh trái đất là nước bao bọc. Dưới đáy nước có nhiều chất bã hèm, làm cho chất nóng, có khói nhiều và nóng thêm. Khói là cặn bã của không khí, bưng nổi trái đất lên. Đi theo đường bát chánh, nguyên khí chạy tung lên bầu trời. khí vũ trụ trên trời đưa xuống để tiếp vũ trụ trái đất, hợp với năm vì sao ngũ hành thừa tiếp cho mặt trời và mặt trăng. Bởi thế, trong ngũ hành có một vì sao ô mẫu kim để cầm cán động cơ. Thừa tiếp với trái đất cùng tất cả nguyên khí. Trái đất đưa nguyên khí lên, ngũ hành chịu trọng trách đủ mọi mặt, cùng thừa tiếp mặt trời, mặt trăng để hóa dục quần xanh. Sự hóa dục quần xanh do chính tầng trời, mười phương Phật chứng kiến và lập ra nhiều nguyên tử lực mặt trời và mặt trăng để hóa sanh người. Nguyên tử tiên thiên kết hợp lại thành hồn. Còn trái đất có ngũ sắc và ngũ kim hóa khí tung lên khỏi mặt đất sáu lớp. Nguyên tử của trái đất lớp trên hợp với nguyên tử thanh khí trên trời xuống. Lớp nào thừa nhận lớp nấy, phân biệt theo vòng bánh luân xa, phối hợp trên trời và dưới đất thành ra một chất nguyên tử thiêng liêng gọi là linh hồn của con người. Còn vợ chồng, âm dương cấu tạo chỉ làm thành bản thể mà thôi. Trong bản thể có bảy vía là ngũ tạng và hai con mắt, trái tim, lá gan, trái cật, phổi và xương do nguyên khí của người đàn ông lập thành. Bao tử, ruột, bọng đái, gân và thịt thì do nguyên khí của người đàn bà hợp thành. Hai phần kết hợp lại thành một cái thai, đó là loài người, xương sống đứng, làm chúa tể muôn vật, loài xương sống ngang cùng loại bò sát. Duy có loài khỉ, bò leo và ít đứng, khỉ cũng được hóa sanh loài người. Những loại trên đây cũng sanh bởi hộp nguyên tử, hai phần khí nóng của thượng tầng trung khí và hạ tầng trung khí do mặt trời điều khiển, va lẫn với trung và hạ tầng không khí nguội do mặt trăng điều khiển, còn loài thủy tộc cũng do mặt trăng và khí lạnh hóa sanh. Sự nuôi dưỡng nhờ không khí nóng của mặt trời hợp với thủy tinh thạch làm thành chất nguyên tử để hóa sanh. Sự tiến hóa của các nguyên tử lực do nơi ngũ hành làm ra. Đây nói đến hộp nguyên tử, cốt các không khí ngũ hành thượng tầng, trung tầng và hạ tầng, tiên thiên hậu thiên hợp lại, cũng kêu là vi trùng, nhưng theo sóng gió biến chuyển, thành một thứ vi trùng tròn, trơn láng, đủ ngũ sắc và có thứ có gai góc. Những thứ nào trơn láng thì biến ra vi kỳ như cá, còn thứ nào có gai góc thì biến ra lông lá và chân cẳng. Những loại nào ở các nơi cây cối rừng rậm hóa xanh, phía dưới đất có những màu gì và mặt trời nóng hay là mát? Ưa ăn các thứ cây cỏ hoặc là vật nhỏ hơn nó, tùy theo chỗ không nhất định được. Ví dụ như, tại Cao Miên, dưới trái đất có bã hèm đen, sinh loài kim khí ô thạch, thì người nguyên thủy hóa xanh màu da thâm đen, loài vật cũng như loài người màu da cũng đen. Bên Ấn Độ cũng hóa xanh màu đen, loài vô thủy ở dưới đất sắc vàng đỏ, loài huỳnh kim thạch hóa xanh ra người Ấn Độ, máu đỏ da đen, bề ngoài do nơi sự hấp thụ gần mặt trời. Muốn biết rõ, lấy con vật để so sánh, thì con chó ở Ấn Độ da đen, lông thưa và hơi láng, còn con chó ở Việt Nam và Cao Miên thì da vàng và nhiều lông hơn. Đây là nghiên cứu về đời nguyên thủy. Còn đời sau này, khí trời đất sanh nhân vật thì các loài đực cái phối hợp để truyền bá giống nòi, lưu truyền cho tới ngày nay. Những loài nào có lỗ tai dài thì cơ quan, ngũ tạng đủ như con người. Cũng có một phần khác thiếu chút ít như là loài ăn cỏ. Các loại này đực cái giao cấu đẻ ra con. Còn các loại lỗ tai trệt thì cơ quan thiếu hơn loài trên. Ăn cỏ, ăn trái cây và ăn sâu bọ cũng giao cấu đẻ trứng. Các loại ngũ hành ở trên trái đất này hợp với nước hóa xanh, phát triển lên trên không hợp với khí mặt trời. Trong ấy pha lẫn các khí nguyên tử ngũ hành sanh ra cái không không nhẹ nhàng ở trên. Khí vừa vừa ở giữa, khí nặng ở dưới chót, để hóa sanh cùng nuôi dưỡng nhân vật. Khi tôi được sáng suốt trong lương tâm, theo ý thấy sự thật, nhưng tôi cũng không tin cho tôi, vì vô bằng cớ, tôi lấy làm tức, bởi vì nguyên thủy là cao xa mấy ngàn năm về trước, còn như tôi lúc viết lời tường thuật này có 76 tuổi, làm sao thấu đáo được những điều quá xa xôi. Thank you. Bởi thế tôi phải nghiên cứu như dưới đây. Lấy đất bỏ vào nước, tôi thấy đất chìm xuống. Như vậy mà nói trái đất nổi là tại sao? Tôi lấy một cái ly, đổ hai phần nước, lấy miếng giấy bịt miệng ly lại, rồi lật úp cái ly lại, tôi thấy không khí rất đổi mạnh. Rút miếng giấy ở dưới đáy nước, nên nước không chảy ra. Miếng giấy mỏng manh mà vẫn có sức chịu đựng tới 2/3 ly nước. Nước nặng 2 phần còn không khí có 1 phần. Xem như trên thì trái đất cũng nhờ không khí nóng và không khí nguội pha lẫn. Đỡ lên nên trái đất chìm thành nổi. Chất nóng và chất lạnh đưa lên trên không biến thành hai thứ lửa chiếu theo vòng quanh chân trời. Hóa một bóng tròn thành mặt trời, bao bọc chất lửa dưới đất phía bên cao xẹt lên đó, rọi ngang qua phía bên thấp chiếu theo đường kính đạo. Còn đốm lửa bên thấp dưới trái đất thoát lên trên không, chiếu vòng quanh chân trời, hóa hình mặt trăng. Chất nguội của nước gọi là chất điển lạnh, pha lẫn phối hợp điều hòa thành chất dưỡng khí để hóa xanh mọi mặt cùng nuôi dưỡng nhân vật. Chất nóng và chất nguội cũng điều mạnh sự nghiên cứu như sau đây. Lấy một cái ve chai miệng hẹp hơn cái trứng gà lói 3 phân, đổ nước sôi vô chai làm chất lỏng có hơi nóng. Lột một cái trứng gà luộc sơ, bỏ vỏ, để trên miệng ve ấy, nhờ không khí nóng, rút trứng gà vào ve, đó là sức mạnh của nước. Lấy một cái chai khác như trên, lấy một miếng giấy đốt lửa, bỏ vào chai, thì cái không khí nóng của lửa nó cũng hút vào. Nghiên cứu về mặt trời, mặt trăng. Khi trời nắng, tôi lấy một cái kiến mặt lồi, rồi ánh nắng mặt trời chói vào mặt kiến, thì tôi thấy một đống lửa tròn ở ngay giữa. Thâu chất nóng vào rọi xuống, có thể đốt cháy điếu thuốc. Nhưng bên nào thì rọi bên ấy, cũng như mặt trời, mặt trăng đối chiếu. Còn các vì sao thì nhờ tia sáng mặt trời chiếu xẹt ra những đốm lửa gọi là sao. Nhưng bên mặt trăng là nước pha lẫn với lửa cũng đối chiếu. Vì sao ấy gọi là hành tinh, cũng có thể gọi là ngũ hành phối hợp không khí. Ở dưới trái đất và không khí mặt trời, mặt trăng hóa thành gọi là sao. Nhưng ban đêm ta thấy có đường kính đạo ở dưới trái đất chiếu lên trên không. Trên trời thì đường kính đạo cũng do nơi khí nóng, khí nguội của trời đất phối hợp, gọi là sông Ngân Hà. Hai bên sông Ngân Hà có nhiều sao mọc dài theo hai đường thẳng rẳng, đầy cả sao, thì cũng như trên mặt trời, mặt trăng, chiếu nhiều đốm lửa phối hợp biến thành. Từ đó rồi lên thượng tầng minh triết cũng y như vậy. Bắc trên không phản chiếu xuống trần gian trên mặt đất, có nhiều hòn núi ngũ sắc là do nơi chất nóng như bụi cát. Trong bụi cát có chất nhớt, nhờ sự nóng gom góp các bụi nhớt hợp thành cả khối đá liên kết với nhau, nổi lên trên mặt đất, ban đêm nhờ sức lạnh của mặt trăng, ban ngày nhờ sức nóng của mặt trời, trở nên một vật cứng, thành đá. Trong khối đá có sự sáng của mặt trời, mặt trăng chiếu dịu, làm ra một chất kim khí, thì trong cục đá người ta ngó thấy những chất sáng như vàng bạc và có nhiều thứ hợp ngũ sắc. Những chỗ nào dưới đất dày, sắc nào nhiều hơn thì sắc ấy mạnh mẽ hơn. Hóa ra núi đen gọi là đá bùn để dùng làm đá mài dao. Còn núi đỏ do nơi khối đất đỏ kết thành một hòn núi. Trong ấy có sắc trắng và sắc vàng màu huỳnh gọi là đá cẩm thạch, chung đúc nổi lên thành núi. Trong đấy có thứ đá tinh khiết để làm chuỗi học bích. Có một thứ đá trong và sáng ngời, nhờ nơi khí mặt trời và mặt trăng nó cũng chói lóng lánh. Những người được khối đá đó để làm hột ngọc, quả xoàn. Núi xám trắng, thứ đá tinh ba của núi, trong khối đá ấy có thứ đen để làm huyền. Núi nào có huyền thì cũng biết được. Bữa sớm mai, lúc còn sương mù, người ta thấy có một ngọn khói đen từ trong núi bay tung lên. Khói đen ấy, nó chạy ruồng cũng khó tầm. Chất đá thường người ta lấy để làm vôi và xi mon, núi xanh cũng vậy. Núi vàng cắt to, người ta ưa đục lấy làm đá mài dao, trong đó chất nóng hợp với khí đá. Những bó đá thành dầu lửa cũng chạy có mạch theo hang. Núi này ở dưới có nhiều chất axit naturen, còn dưới chân núi có nhiều thứ cùng vàng pha lộn đất, hiệp với chất nóng ở dưới đáy đất đưa lên. Còn mồ hôi của cát thành ra một thứ phèn đen và cát lồi. Trên mặt đất, tùy theo khối ngũ sắc sanh ra nhân vật, cây cối, hoa quả do mặt đất sinh ra, còn loài côn trùng chỗ ăn ở tùy theo màu sắc do nơi cây cối nuôi dưỡng nó. Nhưng mỗi núi đều có nhiều khối kim khí cũng tùy theo sắc đá mà thôi. đây nói về bốn biển. Dưới biển có chỗ cao như đồng nội, có chỗ thấp như thung lũng, có bông đá và san hô, có màu chói rọi là kim khí nước, cũng do nơi nguyên khí của trời đất tung ngang qua dưới đáy. Nguyên khí ấy chạy theo đường kính đạo, có thứ chạy ra biển, còn có thứ hơi để đùa nước ra giữa trái đất. Nước nổi lên có bong bóng gọi là soi tim. Bong bóng ấy nổi vừa tới mặt nước thì bể ra, kêu tiếng ầm ì, có âm thanh, giận sóng, sóng làm ra gió, gió đốc sóng làm thành luồng sóng lớn, gọi là động cơ của sóng và gió. Nước cũng có bốn thứ, có thứ đen, mùi nồng, thứ đỏ mùi chát, thứ xanh mặn, thứ trắng ngọt. Trên mặt nước có nhiều bọt nước, cũng có màng màng, bọt nước là sóng gió làm ra, còn màng màng là do chất axit dưới đáy biển nổi lên. Axit ấy là loại mủ dầu của cây lá ủ mục, lâu ngày thành ra chất axit. Dưới đáy nước có một thứ nhớt đóng tròn dày, cũng biết ăn uống và bò, loại ấy có khi hóa xanh cá voi. Cũng có một thứ khác về loại axit có voi và có chất nóng, hóa xanh một miếng tròn lớn có gai và có nhớt, do nơi sóng gió đánh nhồi cục. Chuyển động lâu ngày, miếng ấy rút nhỏ lại làm thành đầu, miệng, mắt, bốn phía có bốn cái gai lớn làm chân, phía sau có một cái gai nhỏ làm đuôi. Thứ này gọi là heo nước, lợi dưới nước và đi trên mặt đất. Cũng ăn đủ thứ loại sò ốc, cũng lên trên bờ ăn nhiều thứ cỏ, bụng lớn, có thể bò hết không khí rồi lặn xuống nước chịu đựng 24 giờ. Còn có nhiều thứ dài, tròn, có nhớt và nhỏ, làm ra nhiều thứ cá nhỏ, rắn, đĩa, cũng nhờ sự hoạt động của đất và nước mới biết loại. Sức mạnh của nó nhờ hơi lạnh của kim khí san hô cùng nhiều thứ đá dưới nước. Hơi lạnh ấy tiếp sức cho sự hô hấp, nhưng loại này cũng được trồi lên mặt nước, hấp thụ không khí. Có thứ chịu được 12 giờ đồng hồ, còn thứ nhỏ thì chịu ít hơn. Những loại khác cũng có thể dựa nhiều rễ cây, nhớt, nước, đóng vào biến ra lương trình. Còn các thứ cây lớn mục, có chất mặn gọi là vôi, hóa sanh ra loài cá đao, cá nhám, cá được, cá người. Loài cá đao tu lâu ngày biến hóa ra thành con nai, lên trên bờ làm thú vật. Còn loài sò tu lâu ngày biến thành chim xe xẻ, bay tung lên trời. Ngoài ra, dưới đáy biển có một chất axit nóng lắm, xanh lửa, ban đêm lạnh trời hợp thành một đốm sáng, bắt từ đáy biển bay tung lên khỏi mặt nước và trên không, người ta gọi là ngũ hành thủy tinh. Tóm lại, những cảnh giới mà tôi được thấy thì không sao kể hết được. Tôi thiết tưởng mọi người đều cũng có thể luyện được, nếu chịu khó nghiên cứu và chịu khắc phục. Sau đây, tôi xin giải thích thêm về phần hồn và phách của loài người theo sự nghiên cứu của tôi như sau. Trong bản thể con người có hồn và phách. Hồn là một thứ tiên thiên đưa xuống. Trong hộp nguyên tử có thanh khí của ngũ hành tiên thiên phối hợp với ngũ hành hậu thiên gọi là trần gian. Bởi sự cấu tạo của nam nữ kết thành một đốm máu, trụ trong bầu hợp khí của nữ giới, cục máu ấy trong một tháng tròn dẹp và lớn, chừng 2 phân. Chất máu ấy gom lại, dày và tròn, có làn nứt như hình mặt trăng lưỡi liềm, rồi chẻ phía dưới làm chân, phía trên làm tay, lần lần do người mẹ hấp thụ khí âm dương liên đới với ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hợp thành ngũ tạng, tâm, can, tỳ, phế, thận và ngũ quan đầy đủ. Sự cấu tạo do nơi tư tưởng và ân tình âu yếm của đôi nam nữ, trong lúc cấu tạo, người nữ được hết nguyên tử âm thuộc phách, người nam được hết nguyên tử dương thuộc hồn. Sự cấu tạo cũng tùy theo điển thấp cao, tùy phúc đức của người đàn ông và tư chất của người đàn bà trong thế gian này. Tùy theo phúc đức của đôi bên, thấp hay là cao, mà sự hợp phối nguyên tử tiên thiên và hậu thiên kết thành một cái thai có hồn của đàn ông và phách của đàn bà. trời Phật ban bố cho đôi vợ chồng được sanh con, nếu ở lành thì con được thông minh sáng láng, còn ở dữ thì sanh con u mê hung tợn, đó là thưởng phạt cho đôi vợ chồng trong thời gian dưỡng dục kỳ đầu. Qua kỳ nhì, nếu làm được phước đức, ăn ở nhân từ thì hộp nguyên tử thuộc về bậc nào thì nó sẽ phối hợp với thai ra bậc nấy. Khi sanh đứa nhỏ ra vui vẻ, quý báu và hiếu thảo hơn, để thưởng cho đôi vợ chồng. Hộp nguyên tử nó phân thành giai cấp thưởng phạt vô chừng. Linh hồn thuộc về thiên liêng, khi các bạn công phu, trước mặt được thấy những đốm sáng gọi là hồn thiên liêng trí thức. Những người không công phu luyện đạo thì không thể thấy được hồn. Còn phách là do nơi tánh ý thuộc về nguyên tử của phụ nữ. Nó đi châu lưu bản thể phía ngoài, cũng có người gọi phách là hồn thư. Lấy một ví dụ, một người thất họng tự tử, khi chết thì bàn chân xuôi xuống, đào đất ngay chỗ hai bàn chân, ngay ngón cái sẽ thấy một cục máu. Cục máu này lâu ngày phát triển thành một đốm lửa nhỏ, sáng như mặt trăng hay như con đom đóm, bay vẩn vơ trên mặt đất gọi là phách. Phách, tánh, vía và ý thuộc một loại. Người ta thường gọi là hồn thư. Khi người thất họng treo cách mặt đất 3-4 tấc tay, thì dưới đất sẽ có cục máu. Còn nếu treo cổ trên cao thì không có máu vì phách nương theo gió. Các bạn nên để ý tại sao gần đất thì có máu, còn xa thì không có máu. Là vì thể xác con người liên đới với đất. Lúc ấy khí nóng của đất mạnh hơn cho nên mới rút được máu của người chết. Máu là thuộc về điển trong châu thân của con người. Chúng ta nên tầm xem phách ở đâu. Khi tay ta bắt tay người khác thì người ấy biết được tay của ta nóng hay lạnh. Thử tự ngắt lấy thì ý ta biết chỗ ấy đau. Khi có ánh sáng rọi đến bản thể ta thì có một bóng đen cũng gọi là phách. Phách là một thứ tri giác mà thôi, còn hồn thuộc về trí tuệ. Hiểu sâu xa, khi ta công phu luyện đạo xuất hồn thì chỉ có đốm lửa hiện trước mắt. Nếu muốn có đủ hình bóng thì phải dày công luyện tập, lâu ngày phách xuất khỏi bản thể, phối hợp với hồn mới có đủ hình thể. Khi được xuất hồn lên cao thì hình bóng ta ngó xuống thấy bản thể ta. Tùy theo sự chịu khó của mỗi người tự ưng thuận công phu cho dài công thì sẽ được xuất hồn đủ hình bóng và thông hiểu quá khứ vị lai cùng được dạo thiên cảnh. Các bạn nên để ý khi được xuất hồn thì phải mê, trong đó có cái tỉnh, rồi ta thấy trên nê hường mỏ ác tê lạnh, rồi hồn mới xuất được. Lúc xuất hồn, bản thể của ta đang ngồi, nếu có sự đụng chạm nhẹ thì không biết. Còn mũi cắn thì biết và vẫn nghe tiếng nói của người hay tiếng kêu của vật. Bản thể là một cơ cấu phối hợp ngũ hành từ cấp bậc, gọi là tiểu thiên địa, do nơi sự điều khiển hóa sanh của ngũ hành, tiên thiên. Chất nguyên tử tiên thiên cũng là một chất nhớt hóa sanh xương và gân to, do sự phối hợp của nguyên tử tiên thiên và hậu thiên kết thành ngũ tạng. Phổi thuộc kim hóa sanh nước, gan thuộc mộc hóa sanh lửa, tim thuộc hỏa hóa sanh thổ, bao tử thuộc thổ hóa sanh thủy. Thận là trái cực, chia ra làm hai bên thủy và hỏa để điều khiển ngũ hành. Trong ngũ hành, mỗi chất đều có nguyên tử. Nguyên tử là một thứ thanh khí hoạt động không ngừng. Trong mỗi bản thể đều có vật chất là cái xác làm trụ sở cho nguyên tử hoạt động, giao thiệp bên trong và bên ngoài. Tại sao người ta thường gọi là tiểu thiên địa? Phật là vũ trụ, cửa khiếu, ngay xoáy ốc. Trung tim bộ đầu ta, còn trời là ở trước trán ta. Còn mắt bên trái gọi là mặt trời, sáng đỏ ánh lửa hồng. Mắt bên mặt thuộc về mặt trăng. Hai con mắt khóc có nước chảy, đó là trời mưa. Gàn là mây khói, khi gàn lấp con mắt thì ta thấy mắt mờ như xương giăng. Ngoài mặt da có nhiều lỗ chân lông, hóa mồ hôi xanh tuyết. Ngũ tạng là năm vì sao gọi là hành tinh. Tức là năm đốm lửa, mái cơ cấu tạo hóa điều khiển mọi mặt bên trong và bên ngoài. Xương là một chất vôi, vôi là một khí nóng gọi là lửa. Còn gan là một chất nước nhớt lỏng, hợp thành gọi là nước. Máu là do nơi chất nước và đất lọc thành châu lưu trong bản thể ta gọi là điển. Xác thịt tất cả đều có khí điển bên trong và bên ngoài. Khi khí điển của năm khóm lửa tan mất thì thể xác ta sẽ hết cử động gọi là chết. Xác chết thuộc về thổ hoàn nguyên cho đất. tìm hiểu điển hình của trời Phật. Khi Phật truyền pháp ấn có ba chấm gọi là tam giác. Điểm thứ nhất là một vị cao thượng không thể thấy được. Là vì ta còn ở thế gian không được biết Phật trời từng nào là cao thượng. Khi Phật Ngài truyền ấn thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghĩa là trên trời dưới đất có một mình ta, thế gian hy hữu, trong thế gian ai cũng có với mấy câu chữ cao xa đó, nhưng chúng ta không thể thấy được sự bí ẩn của trời Phật, thành thử buộc lòng phải nghiên cứu để thấu đáo. Phật Ngài truyền ấn tam giác, chấm thứ nhất gọi là tinh, chấm thứ nhì gọi là khí, chấm thứ ba gọi là thần. Tinh để làm việc cho vũ trụ, khí để làm việc cho ngũ hành, thần để làm việc cho đất. Lúc nguyên thể thì có Phật trời và đất. Đất sanh nhân vật gọi là thiên địa nhân, trời đất người. Tôi xin nghiên cứu dưới đây, phân giai cấp nào cao và giai cấp nào thấp để mà hiểu. Trước mặt ta có mặt trời mặt trăng là hai con mắt, đó gọi là trời. Còn trên xoáy của chúng ta, ta không thể thấy được, gọi là vô cực cao thượng, đó là Phật. Ta là người ở thế gian, dòm thấy có mặt trời mặt trăng, sao và mây, còn Phật thì ai thấy được? Đó là cao thượng, bởi vậy người ta gọi là Phật, trời, người, rồi sanh ra đạo. Đạo là một con đường để thấu hiểu trên trời dưới đất. Cho nên ta vẽ một hình tam giác là ấn của Phật ban hành như sau. Phật chứng kiến và điều khiển trời và ngũ hành. Bên mặt, thế gian, người và vật. Bên trái, trời điều khiển ngũ hành dưới trái đất, thế gian, phối hợp với ngũ hành trên không. Con đường đạo cũng là tam giác chia ra như sau. Số 1 là linh hồn, tức là điển. Xuống đâu? Xuống số 2 là thế gian. Số 3 làm việc gì? Làm việc cực nhọc, đổ mồ hôi số con mắt, cạnh tranh phấn đấu, xong là chết, sẽ về thiên đàng. Đây là tóm tắt của đường đạo. Sửa chơn sang bước đường đạo. 1. Đường đạo có chánh tâm, tu thân, khắc kỷ, phục lễ. 2. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. 3. Sĩ, nông, công, thương. Gồm tất cả có 3 điểm giác. 1. Giác minh là minh triết, tức là một vị Phật. Minh mẫn sáng suốt là người biết đạo. 2. Giác đắc là người còn đương công phu để thấu hiểu nguồn cội của đạo, sự lành, sự dữ. Công phu cần làm pháp luân thường chuyển để thanh lọc điển trược hóa thanh, trừ chứng bệnh tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Chúng ta công phu bền bỉ nhờ pháp môn gọi là hỏa luân xa. Chúng ta phải ráng làm pháp luân thường chuyển để năm đốm lửa giang ra, thứ lửa hung bạo kêu là hỏa tập. 3. Giác ngộ là người đã trao luyện và đã gặp đạo, rõ đạo. Khi chúng ta công phu luyện đạo, chuyển pháp luân cho mãnh liệt thì lửa hỏa tập giang ra, còn lại lửa thanh gọi là hỏa đức. Hỏa đức này gốc từ trên mặt trời mặt trăng xuống gọi là điển, cũng gọi là nguyên tử nữa, làm cho chúng ta trở nên một người lành, phản bổn huần nguyên, y như lúc sơ sinh. Từ đó tới sau ta sẽ được sáng suốt, không sa đọa lầm lỗi nữa, gọi là giác ngộ. Muốn cho được thấu đáo điểm thứ ba hơn thì hỏa đức là thiên liêng. Tâm hồn gồm tinh, khí, thần, còn phách là hỏa tập. Thứ nhì lấy cặn bã của mặt trời mặt trăng cùng cặn bã của ngũ hành gọi là thất phách, là vía, vía là bóng hình. Phép giải trí đời đạo song tu, tôi để vào mục này cho các bạn khảo cứu cho được thêm sáng suốt. Phương pháp công phu luyện đạo. Ban đêm vào khoảng 12 giờ, tức là lúc máy âm dương chia hai thời gian, phân nửa là đêm, phân nửa là ngày, cũng gọi là âm dương hiệp phối. Ta ngồi yên tĩnh để cho bản thể ta được yên, gọi là tĩnh tâm. Nghĩa là độ cho qua Phật đạo. Lúc ta ngồi xếp bằng, dùm xuống phía dưới hai bắp vế thấy có ấn Phật tâm giác, để ý từ đầu gối lên đến rúng là tề luân hư cảnh, nghĩa là bánh xe làm cho phát điển. Trong rúng, xung quanh có bốn biển hợp với lỗ rúng gọi là năm biển. Câu Phật nói, tứ hải quy gia, nghĩa là bốn biển hiệp về một nhà là vậy. Khi ta ngồi công phu thì bốn điểm ấy gom vào rúng, hóa ra năm thứ lửa ngũ hành, làm việc cho lục can phía dưới như ruột non, ruột già, bong bóng, bọng đái, hai chân và bao tử thuộc về đàn bà và bao dưỡng khí thuộc về đàn ông. Cái rúng và bốn điểm gọi là ngũ hành, chia phân nửa làm việc phía dưới, còn phân nửa giao tiếp trên bao tử. Trên bao tử có lá lách hôi hốt, phèo, mật, hợp với bao tử làm việc. Trong bao tử này có một phần để vận động xuống tiếp cho huỳnh đình hạ thừa. Huỳnh đình là một chỗ gom ngũ hành để làm việc cho hai chân và chỗ dưỡng khí đàn bà nằm giữa phía trên trái cật, kêu là củ khung. Còn đàn ông thì nằm tại chỗ dương đạo dương vật. Phía trong, ngay bao dưỡng khí là đùm trứng giái. Bao tử làm việc hoạt động tiêu hóa, phát triển ngũ hành, phối hợp lên ngũ tạng. Ngũ tạng là trái tim, lá gan với bao tử, lá phổi và trái cật. Trong bao tử có hai cái vòi, một cái ngay để làm việc khí điển phối hợp lên trên, còn một cái nữa giao tiếp với huỳnh đình hạ thừa là phổi cùng trái cật mặt, và trái cật trái hợp với thượng huỳnh đình. Thượng huỳnh đình là ốc, hai con mắt, lỗ mũi, cái miệng và hai lỗ tai, là lục căn lục trần trong bản thể ta chia ra làm hai. Vũ trụ là xương sống, làm chủ cho phần hồn. Ngay giữa xương sống, chỗ dính đùm ngũ tạng gọi là hiệp tích. Chỗ ấy hồn ở, còn ốc là chỗ để cho hồn làm việc. Kể về lục căn lục trần, phía bên trái gọi là tả bành chất, phía bên mặt gọi là hữu bành cư. Lục căn phân nửa, bộ đầu bên trái gọi là lục căn của thất phách trên tiên thiên, hợp với khí trung giới gọi là nguyên tử của tiên thiên mặt trời. Còn lục trần lấy ngũ hành nơi mặt đất hợp với mặt trăng. Đầu, tai, chân phối hợp với bản thể. Mỗi thứ có hai thứ khí phách, âm và dương, để phối hợp với tiên thiên. Khí phách này tuy là phân hai bên, nhưng khi làm việc thì hợp lại để trao đổi. Như khí phách bên trái tả bành chất là bóng trước mặt mình, phải mượn hữu bành cư là bóng sau lưng để làm việc. Khi rắc rối hữu sự, cáo báo cho linh hồn được hiểu để tránh nạn. Nói về soi hồn là làm cho điển lửa được thông, điển thông là hồn sáng suốt, sẽ được thấy. Hồn tập trung chỗ ngay giữa hai chân mày gọi là tâm tinh. Chỗ ấy có ổ ván nhện màu trắng láng ở ngoài mặt xương, bên ngoài là da. Nếu lấy tay vỗ mạnh trước trán thì ta sẽ thấy tá hỏa tâm tinh, lửa xẹt ra hết hồn. Chỗ này hồn gom lại đó để làm việc cho tiên thiên. Hai bên màng tang có hai cái gân chia đôi, từ lỗ tai lên tới đầu, còn một nhánh gân nữa quẹo xuống màng tang đi ngang qua chân mày thẳng đến ổ ván nhện. Từ bên tả chuyển qua tới bên hữu, gân ấy được tẻ ra, một phần nữa đi xuống mí con mắt, chạy xuống bên cạnh lỗ mũi, ăn xung quanh miệng, rồi tẻ một đường gân nữa ăn truyền đến ót. Ngay giữa xương sống, nơi cổ có một điểm ngay giữa ăn ngay vào lỗ tủy xương sống, gọi là giáp cốt. Chỗ giáp cốt trống hơn các khớp xương sống. Điển chạy theo gân một đường thẳng rẳng, hai bên xương sống, xuống tới xương khu. Còn một đường nữa, ăn chỗ khớp xương giáp cốt vô trong, tiếp cho đường mạch đốc phía trong. Hai bên xương sống phía trong có một đường dính ép vô, màu trắng, cũng như gân, nhưng ít dẻo hơn, ăn xuống hai trái cật để tiếp lửa điển. Rồi nhóm điển qua huyệt tề luân hư cảnh. Tề luân hư cảnh có nhiều thứ gân ở ngoài da bụng chạy cả bản thể ta. Chỗ nào có gân thì đều có khí lỏng chạy theo. Khí lỏng để lọc máu và dắt máu, chạy châu lưu, thân thể. Thứ máu ở dưới hạ huỳnh đình là máu cặn bã đỏ nhiều. Còn phía trên trung thượng huỳnh đình thì máu trong gọi là thanh khí lửa điển. Rồi từ trung khí cũng phải lọc một thứ máu thanh hơn nữa chạy thẳng lên củ khiếu. Bởi thế ta lấy ngón tay cái bịt vào lỗ tai cho kín làm cho điển ngưng, rồi lấy ngón tay giữa chặn vào khớp xương vành con mắt, kéo chặn nhẹ nhẹ, còn ngón tay trỏ để chặn nhẹ chỗ đường gân chia đôi nơi màng tang gần mái tóc, thì điển ấy không chạy trong mấy đường chặn, phải phát tung lên củ khiếu, tức là xoáy. Khí điển từ xoáy chạy xuống ngay chính giữa trước chán. Điển bắt buộc hỏa lưng xa trước trán xoay chuyển làm cho lửa nhán ra. Ban đầu chúng ta thấy lờ mờ như mây sao qua lại bay xung quanh trước mắt. Sau khi soi hồn, hai bàn tay mặt trái âm dương cặp nhau, trên dưới là năm cặp ngón tay, hai bên cùi chỏ kẹp hông lại. Rồi làm pháp luân thường chuyển. Ngồi xếp bằng, nhắm con mắt, dưỡng tâm yên, ý tịnh, không suy nghĩ gì hết. Chót lưỡi co lên chân răng để làm cho chất lỏng là máu nước chảy lên chân răng, tạo ra một thứ nước miếng để cho khỏi khô cổ và lọc cho nước mặn trong bản thể được thanh và trở nên ngọt. Ngậm miệng cắn răng nhẹ nhẹ để làm cho mấy huyệt cơn toàn thể phải ứng phó, cử động theo điển khi có lệnh. Lệnh là hít hơi vào động hết, gọi là lệnh. Lúc ấy ta hít hơi bằng lỗ mũi, nhẹ từ từ đem xuống tới hạ thừa, rồi hít luôn thì hơi ấy sẽ tiếp tục tràn lên đến cuống họng, động tới cuống vị truyền bá cho phổi và gan, trái tim, bao tử, trái cật xoay chuyển mạnh. Để vào hiệp tích, chỗ mạch đốc. Mạch đốc truyền bá cho các mối gân đồng đều xoay chuyển, các điển châu lưu thân thể tiếp lên củ khiếu, truyền bá cho điển chạy xuống huyệt lưng xa là ổ nhện. Khi làm pháp luân thường chuyển xong rồi thì tới thiền định. Cũng ngồi công phu như thường, nhắm mắt, ý dỗ ngủ, lúc đó sẽ phát mê. Một hồi lâu thì trong cái mê có cái tỉnh. Các bạn cố gắng công phu sẽ được phát điển như đèn pin.